Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ khởi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng. Đây là dự án trọng điểm quốc gia và là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long, kết nối khu vực với hệ thống đường cao tốc quốc gia. Lễ khởi công được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu An Giang, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang. Tại đầu cầu Cần Thơ, phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trần Diệu Trường cho biết, dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1, dự án thành phần 2, đoạn qua địa bàn Cần Thơ, có chiều dài hơn 37 km và tổng mức đầu tư hơn 9.700 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách trung ương và địa phương. Điểm đầu dự án thuộc địa phận xã Thạnh Quế, huyện Vĩnh Thạnh, khớp nối với dự án thành phần 1 của tỉnh An Giang, và điểm cuối thuộc địa phận xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai, khớp nối với dự án thành phần 3 của tỉnh Hậu Giang. Xác định dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Vì vậy, thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các sở ban ngành thành phố và các địa phương có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, thường xuyên quan tâm hỗ trợ để công trình được triển khai thuận lợi. Sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thăm quân và dân huyện đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận, hòn đảo Tiền Tiêu cách đất liền hơn 100 km. Đây là hậu cứ vững chắc cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc trên Biển Đông. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ xúc động và ấn tượng khi những năm gần đây, quân và dân trên đảo đã luôn nỗ lực vượt mọi khó khăn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện đảo Phú Quý trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của Bình Thuận. Sáng nay, thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư thương mại dành cho đối tác Nhật Bản. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện chương trình giao lưu văn hóa thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023 và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Với sự tham dự của trên 70 doanh nghiệp Nhật Bản và thành phố Cần Thơ, hội thảo đã mở ra nhiều cơ hội mới trong kêu gọi đầu tư cũng như hợp tác phát triển đối với thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa và thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2023, chiều nay ông Watanabe Michitagro, thị trưởng thành phố Natsushi Obara thuộc tỉnh Tochigi của Nhật Bản, cùng đoàn đã đến gặp gỡ lãnh đạo thành phố Cần Thơ. Tiếp và làm việc với phía bạn có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, và ông Trần Diệt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hai địa phương đã tiến hành trao đổi các nội dung liên quan đến bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết vào hồi đầu tháng 5 này. Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội về dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân và dự thảo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về quy chế quản lý kiến trúc. Các đại biểu tham gia phản biện cho rằng dự thảo cần chú trọng không gian cảnh quan đô thị, không gian mở, tầm nhìn đến các khu vực cảnh quan mặt nước, hai bên tuyến đường, tuyến sông, hệ thống công viên cây xanh. Về kiến trúc, trên các tuyến đường chính phải có phong cách hiện đại, kiến trúc xanh tạo bộ mặt cho đô thị. Thiết kế đô thị tạo nên các đường phố đẹp mắt, các công trình nhà ở riêng lẻ cần có sự thống nhất về hình thái kiến trúc, chiều cao tầng, thiết kế không gian thương mại tầng trệt, đẩy mạnh bảo tồn công trình kiến trúc có giá trị, hình thành các không gian công cộng, tiện ích công cộng, dịch vụ đô thị. Hạ tầng và tiện ích đô thị cần có các giải pháp để góp phần giảm ngập, nâng cao chất lượng môi trường đô thị. Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố do Thượng tá Quỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra công tác quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2023 tại Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều và huyện Phong Điền. Từ đầu năm đến nay, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều phát huy tốt vai trò tham mưu cho quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Nổi bật là duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập đều đạt kết quả tốt. Chỉ đạo 3 phường Cái Khế, An Nghiệp và Thế Bình diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ, phòng không nhân dân đúng mục đích yêu cầu đề ra. 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phong Điền tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện ban hành chỉ thị công tác quân sự quốc phòng, tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, an toàn, đạt 100% chỉ tiêu đề ra. Tổ chức diễn tập 3 xã Giai Xuân, Trường Long và Mỹ Khánh đạt kết quả tốt. Sáng nay tại Ủy ban Nhân dân phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, đoàn khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ phối hợp với quận đoàn Thốt Nốt tổ chức lễ ra quân chiến dịch kỳ nghỉ hồng năm 2023. trong khuôn khổ lễ ra quân chiến dịch, các đơn vị nhận bảng tượng trưng trao tặng công trình trồng 1.000 cây xanh hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh, công trình thắp sáng đường quê hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ. Sau lễ ra quân là các hoạt động như ra mắt công trình thanh niên, giới thiệu di tích lịch sử văn hóa thành phố Cần Thơ trên nền tảng số tại khu tưởng niệm Mộc Quán Nguyễn Trọng Quyền, khởi công nhà đại đoàn kết cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn tại phường Trung Nhất, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người dân tại xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ. Sáng nay tại trường Đại học Cần Thơ, Ban liên lạc Đồng hương Tiền Giang tại thành phố Cần Thơ phối hợp cùng trường Đại học Cần Thơ tổ chức lễ trao học bổng khuyến học cho các em sinh viên quê Tiền Giang đang học tập tại thành phố. 74 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng đã được trao cho các em sinh viên của 4 trường Đại học Cần Thơ, Đại học Y Dược Cần Thơ, Đại học Tây Đô và Đại học Nam Cần Thơ. Đây là các em sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã phấn đấu vươn lên đạt kết quả khá giỏi. Cũng sáng nay tại trường Đại học Nam Cần Thơ, khai mạc hội thi tinh học trẻ thành phố Cần Thơ lần thứ 24 năm 2023. Cuộc thi do Ban Thường vụ Thành đoàn phối hợp với các sở ngành liên quan tổ chức. Hội thi năm nay có 173 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ tham dự. Hội thi sẽ tổng kết trao giải vào ngày 18 tháng 6, đồng thời khai mạc huấn luyện đội tuyển tham dự hội thi tinh học trẻ, vòng thi khu vực do Trung ương đoàn tổ chức vào cuối tháng 6 và vòng chung kết toàn quốc vào tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều thông tư số 36/2014/TT-BTN-MT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất. Đến chiều qua, tất cả 7 hồ thủy điện ở miền Bắc đã thoát khỏi mực nước chết. Hầu hết các thủy điện ở miền Trung, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên đều tích cực đồng loạt phát điện. Các hồ thủy điện ở miền Bắc thoát khỏi mực nước chết nhờ lưu lượng nước ở thượng nguồn đổ về tăng đáng kể. Trong khi nhiều nhà máy thủy điện vẫn tiếp tục tiết giảm lượng nước xả về hạ du để tranh thủ tích cho đợt nắng nóng sắp tới. Đây là thông tin tích cực, tuy nhiên với dự báo sẽ tiếp tục có những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài đến tháng 9 và khắc nghiệt hơn so với năm 2022. Người dân cần duy trì thói quen tiết kiệm điện, cùng nhau chia sẻ nguồn điện trong cao điểm nắng nóng. Theo số liệu của Sở Xây dựng Long An, hiện trên địa bàn toàn tỉnh này có gần 300 căn nhà vượt lũ đang bị bỏ hoang. Phần lớn những người bỏ hoang nhà vượt lũ mà không đến ở là của các hộ nghèo, không có đất sản xuất, không nghề nghiệp, thậm chí nhiều hộ bỏ đi từ lâu không thể liên lạc được. Toàn tỉnh hiện có 165 cụm tuyến dân cư vượt lũ, nằm trải dài ở 10 huyện thị xã của tỉnh với tổng số gần 34.000 căn nhà. Nhiều trường hợp gia chủ đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn bỏ hoang nhà. Theo người dân nơi đây, dù không phải nơm nớp lo chạy lũ nhưng hầu hết các hộ dân sinh sống trong các cụm tuyến dân cư vượt lũ đang phải vật lộn tìm sinh kế để tồn tại. Khoảng 18 giờ ngày hôm qua, ông Nguyễn Đức B ở xã Bình Dương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cùng cháu nội Nguyễn Đức M, 12 tuổi và cháu ngoại Nguyễn Quỳnh H, 8 tuổi ra sông Dâu tắm. Tuy nhiên, trong quá trình tắm, cả ba ông cháu không may bị trượt chân dẫn đến đuối nước. Nghe tiếng kêu cứu, người dân địa phương đã tới cứu vớt, đưa hai cháu M và H đi cấp cứu. Tuy nhiên, dù được các y bác sĩ hết lòng cấp cứu, do bị ngạt nước quá lâu, hai cháu M và H đều đã tử vong. Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã vớt được thi thể ông B. Hiện Ủy ban Nhân dân xã đã cử các hội đoàn thể hỗ trợ gia đình đưa các nạn nhân về nhà và hỗ trợ gia đình lo đám tang. Chính quyền địa phương cũng đã khuyến cáo người dân giám sát con em, không để các cháu ra sông tắm để phòng tránh đuối nước. Tin thế giới. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới liên tục ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 16 tháng 6 đã kêu gọi đẩy mạnh hành động chống biến đổi khí hậu. Ông cũng bày tỏ lo ngại thế giới đi chệch hướng và thụt lùi trong việc đạt được các mục tiêu về khí hậu. Phát biểu họp báo tại trụ sở Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Guterres đã bày tỏ quan ngại về các nỗ lực chống biến đổi khí hậu hiện nay trên toàn cầu. Ông nhấn mạnh, đã đến lúc thức tỉnh và hành động mạnh mẽ để xây dựng lại niềm tin dựa trên công bằng khí hậu và đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh tế theo hướng xanh hóa, thân thiện với môi trường. lần đầu tiên trong năm thành phố Bắc Kinh Trung Quốc ban bố cảnh báo nắng nóng màu cam, chỉ còn một mức nữa là màu đỏ cực đại. Nắng nóng đã khiến cho đời sống người dân đảo lộn, ngành chức năng đang nỗ lực triển khai các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại sản xuất và sinh hoạt cho người dân. Theo đài khí tượng thành phố Bắc Kinh ngày 16-17 tháng 6, thành phố có 25 triệu dân này, nhiệt độ luôn trong tình trạng 37-39 độ C trong lều khí tượng. Ngày 16 tháng 6, nhiệt độ trên mặt đường đo được từ 12 giờ đến 17 giờ ở nhiều khu vực nội ô luôn trên 50 độ C. Nhiều trạm truyền tải điện tại thành phố Bắc Kinh luôn trong tình trạng chạy hết công suất, khiến tình trạng quá tải tăng cao khiến nhu cầu điện trong sinh hoạt, dùng máy lạnh của người dân và phục vụ cho hoạt động kinh tế, nhộn nhịp đều tăng mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm qua cảnh báo siro ho nhiễm độc đang tạo ra một mối đe dọa toàn cầu. Tổ chức này cũng cho biết đang theo dõi các loại siro ho nhiễm độc có khả năng gây chết người ở trẻ em và đang hợp tác với 6 quốc gia để điều tra về các loại thuốc có hại cho trẻ em. WHO không nêu tên 6 quốc gia mà tổ chức này đang hợp tác với lý do các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành. Theo giới chức WHO, có thể mất vài năm để tìm thấy các loại thuốc có chứa thành phần độc hại bởi nhiều thùng thuốc bị tạp nhiễm có thể vẫn còn trong kho. Quý thính giả thân mến, bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.